Phẩm này tên là phẩm không tướng. Chữ không tướng ở đây để chỉ cho phàm tất cả các cái pháp nó không có cái tính cách cố định của nó, mà không có tính cách cố định cho nên nó không có cái tướng cố định, vì vậy mà nói là không tướng. Chứ không phải không tướng là không trên, không ngơ. Đầu tiên là Ngài Thiện Hiện thưa Phật, hỏi về cái chư Bồ Tát, các Ngài tu bát nhã không thối chuyển, thành tựu các công đức quảng đại viên mãn. Mà Phật đã kể cái công đức của những vị Bồ Tát đó một thời gian rất là lâu xa cũng không hết. Như vậy thì do cái lý do gì, hay là do cái nghĩa xứ nào mà các vị Bồ Tát tư ưng bát nhã thâu thẩm như vậy, mà các vị Bồ Tát an trụ trong đó tu các cái công đức được viên mãn, là do cái nghĩa xứ nào, hay là vì cái nghĩa xứ nào tương ứng với bát nhã khiến cho Bồ Tát an trụ tu các công đức được viên mãn. Chữ nghĩa xứ là xứ là chỗ, nghĩa là nghĩa thú, tức là do cái chỗ nương tựa của cái nghĩa thú nào đó thích hợp với bát nhã thì khiến cho Bồ Tát an trụ trong đó mà tu hành được viên mãn các công đức. Đó là cái câu hỏi của Ngài Thiện Hiện. Nếu mình đặt đơn giản hơn thì hỏi rằng Phật nói chư Bồ Tát tu bất thối chuyển đối với bát nhã thì có cái nghĩa xứ nào để giúp cho các ngài tương ưng với bát nhã tu đến chỗ viên mãn công đức. Đó là cái câu hỏi hỏi về cái nghĩa xứ, tức là cái chỗ mà cái nghĩa thú nương tựa đó để cho hạnh Bồ Tát tu hành được viên mãn, và cái nghĩa thú đó nó thích hợp với bát nhã. Thì khi hỏi về cái nghĩa xứ đó thì Đức Phật mới bảo Ngài Thiện Hiện là rất là hay, lời ông hỏi đúng. Giờ Phật chỉ cái nghĩa xứ đó, tức là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la đa, nghĩa là không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, không có, tịch tịnh, lìa nhiễm, niết bàn. Đó là cái nghĩa xứ tương ưng với bát nhã Bồ Tát an trụ ở đó mà chống chứng viên mãn cái đạo quả. Ở đây một mạch những chữ nghĩa là không, đó là chữ không, rồi vô tướng, rồi vô nguyện. Như hồi nãy đã nói, cái trọng tâm từ cái chữ không này mà ra, bởi vì Bồ Tát do dùng cái trí tuệ bát nhã quán chiếu thấy tất cả pháp nó không có tự tính, tức là không có tính cách cố định sẵn có của nó. Bởi không có cái cố định, bởi vì vậy mà nó là không. Bây giờ Ví dụ như chúng ta nhìn sự vật ở trên bàn, như là đây là đồng hồ, đây là cây viết, thì mình nói đây đồng hồ, nói đây cây viết, thì nói đó là có tính cách cố định hay là không cố định? Cố định hay không? Có cố định không? Nếu không cố định thì không gọi là đồng hồ, không gọi là cây viết, phải không? Người nói là cây viết là xác nhận nó là cây viết, không đổi thay được. Nói là cái đồng hồ là xác nhận cái đồng hồ không đổi thay được. Thì cái đó là nói trên theo cái giả tướng giả dụng của nó, phải không? Còn nếu nó bản chất cái đồng hồ thì biết bản chất đồng hồ là cái tướng duyên hợp, không có cái tính chất cố định. Bởi không có tính chất cố định cho nên nhìn về cái lý đó đó thì đồng hồ không phải đồng hồ, phải không? Vì nó không có cố định mà sao nói nó hẳn là đồng hồ? Cây viết không phải là cái viết vì không có cố định. Bởi không cố định cho nên không lập được một pháp nào hết. Còn nếu lập pháp là có cố định rồi. Nhớ như vậy đó. Ngay khi nào đã lập một pháp là cố định. Bây giờ thầy nói cách đơn giản, hơi dễ hiểu một chút. Ví dụ như một đứa kêu là quyền lạc, một đứa thì kêu là hạnh nhu, thì như vậy nếu nói là quyền lạc, nói là hạnh nhu á, là căn cứ trên cái gì mà nói? Là trên cái giả danh giả tướng, phải không? Giả danh giả tướng mà nói. Chứ thực nếu nhìn như con mắt trí tuệ bát nhã thì quyền lạc cũng tứ đại hòa hợp, hạnh nhu cũng là tứ đại hòa hợp, phải không? Nghĩa là mỗi đứa đều do tứ đại hoặc là ngũ quẩn hòa hợp, chứ nó không có cái cố định là quyền lạc, cố định là hạnh nhu. Cái tên quyền lạc, tên hạnh nhu mới được gá vào một thời gian gần đây thôi, phải không? Chứ bản chất nó không có cái đó, phải không? Như vậy thì nói là quyền lạc khác với hạnh nhu, hạnh nhu khác với quyền lạc, đó là đứng như giả danh giả tướng mà nói, phải không? Đó, như vậy thì khi mình xác nhận các pháp nó có cái tánh chất duyên tư, từng phần, từng cái là đứng về cái mặt giả danh tướng. Còn nhìn thấu về cái bản chất đó, thì nó không có cái tướng cố định. Mà không tướng cố định thì nó cái gì được, phải không? Đó, bởi vậy cho nên nói rằng bát nhã là dùng trí tuệ nhìn thấu cái bản chất của các pháp. Bởi nhìn thấu tất cả bản chất của ta các pháp cho nên biết các pháp là từ duyên hợp, không có tính cách cố định. Mà không cố định cho nên nói là không tướng, không có cái tướng định. Còn nếu trên giả tướng thì nói hạnh nhu cao hay là quyền lạc cao, hoặc là đứa này lớn đứa kia nhỏ chẳng hạn, đó là giả tướng. Chứ còn nếu mà nói thẳng bản chất thì đó, đứa nào cũng là duyên hợp, hoặc là tứ đại, hoặc là ngũ quẩn, tùy theo cái nhìn, tùy theo cái chỗ nói, thì đều là bản chất nó giống hệt nhau, phải không? Cái bản chất duyên hợp hai đứa có giống hệt nhau không? Giống hệt, mà giống hệt cho nên nó không có cái duyên tư, phải không? Còn nói tới cái duyên tư là nói tới cái giả danh giả tướng, hiểu cho thật kỹ thì mới thấy, mới biết bát nhã. Nói chữ không ở đây là không như vậy đó. Thì không là nhìn thấu cái chỗ duyên hợp không cố định đó, không có tướng cố định, cho nên nó là không tướng, là không. Mà đã là không, tức là không có tướng. Như vậy thì hai chữ không, hai cái danh từ không và vô tướng đó, nó đi gần với nhau. Nếu thấy nó là không cố định thì biết nó là không có tướng. Hai cái nó đi theo nhau. Thì như vậy không và vô tướng là trùm cả người và Phật, mà đây nói là nói chung. Còn tới vô tác vô nguyện là nói sao? Tại sao mà trong bát nhã nói không có tác, không có nguyện, để là nói rõ được cái câu lý do tại sao nói vô tác, tại sao nói vô nguyện, vì gì? Chỉ một chút nữa mà nó không trúng, dở quá đi. Vì cái gì? Vì tác giả không, phải không? Vì tác giả không cho nên cái nguyện là mong ước. Tác giả nó không thì mong ước có không? Mà tác giả nó không thì cái động tác có không? Đó. Bởi vì nhìn cho thấu đáo thì tác giả là duyên hợp. Mà tác giả duyên hợp cho nên tác giả không cố định. Không cố định cho nên nó tác giả là không. Tác giả là không thì làm sao có nguyện, có tác. Vì vậy cho nên nguyện tác cũng là không. Mà nếu nguyện tác đã là không thì sanh có không? Diệt có không? Đó, cho nên nói không sanh, không diệt. Mà nếu không sanh, không diệt thì cái đó là thiệt có hay là không thiệt có? Nếu không sanh, không diệt, cái đó kêu có được không? Phải không? Nói là cái này có sanh thì nó có. Còn nếu không sanh thì làm sao nó có được? Phải không? Vì vậy nó không có. Mà đã không có thì cái đó nó yên lặng hay là nó sao xuyến? Nó yên lặng cho nên nó làm tịch tỉnh. Mà cái chỗ yên lặng đó nó có nhiễm ô không? Nó không có nhiễm ô cho nên nó lìa nhiễm. Mà nó không còn nhiễm ô, không còn sanh diệt, cho nên nó là niết bàn. Thì như vậy nó đi từ thứ tự không vô tướng, vô nguyện, vô tác đến cái chỗ cứu kính là niết bàn. Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu lý bát nhã chỉ cho mình thấy tất cả pháp không có cái tướng sẵn có và cố định. Bởi không có sẵn có cố định cho nên nói nó là không. Mà từ không đó cho nên rồi mọi cái khác nó cũng theo đó mà không có thực. Bởi không có thực cho nên không có nhiễm ô. Mình nói cái này, bây giờ thầy hỏi tụi con, nếu ai nói trái lỗ tai mình giận á, khi mình giận á, thì cái lời nói đó mình nói thiệt hay giả? Nếu mình nói lời đó giả chắc mình không giận, phải không? Mình giận được là mình nhớ đó là nói thiệt. Mấy người này thiệt tình nói tôi nè, phải không? Bởi nghĩ thiệt cho nên mới giận. Thì như vậy bây giờ nó không có một cái thiệt thì còn gì nhiễm, phải không? Thì tự nhiên là không nhiễm. Mà nếu tâm không nhiễm thì tất nhiên là giải thoát, là niết bàn. Như vậy thì cái bát nhã đưa mình tu tới đâu? Vì vậy mà nói ngay nơi trong cái sanh tử mà thấy được cái vô sanh là niết bàn. Nhìn thấy rõ tất cả pháp không có một pháp nào sẵn có và cố định hết. Bởi không sẵn có, không cố định cho nên không có một pháp thiệt. Bởi không có một pháp thiệt cho nên không chấp sanh, không chấp diệt, không chấp gì hết. Bởi không chấp cho nên nó lìa ngoại cái nhiễm ô trói buộc, lìa ngoại nhiễm ô trói buộc cho nên nó thanh tịnh niết bàn. Như vậy thì ai ứng dụng bát nhã thì sẽ có cái hiệu nghiệm sao? Ngay trong đời này là giải thoát. Còn ai mà than rằng tôi bị phiền não này, bị phiền não kia, bị phiền não nọ đó, là người đó có tu bát nhã hay không? Người đó nếu có thì có nói dốc gì bát nhã, chứ thực tình chưa tu gì bát nhã, phải không? Nói dốc nó ngoài miệng thôi chứ trong bụng chưa có. Bởi vì thấy cái gì cũng thiệt cho nên mới thấy có buồn, có giận. Đó. Mà có buồn, có giận thì tức là cái kẻ đó là cái kẻ chấp cái gì cũng thiệt bon, phải không? Đó. Nếu không thiệt thì giận chi? Bây giờ tụi con thử khi nào ai làm gì mà tụi con biết cái đó không thiệt thì tụi con không giận. Mà không giận mà cũng không mừng nữa. Biết không thiệt thì không mừng. Ví dụ bây giờ có ai gói một cái gói quà thật là đẹp, nghe không? Đem cho tụi con. Khi đem cho tụi con rồi cái tụi con mở cái gói ra thấy cái món đồ giả, tụi con biết đồ giả thì lúc đó tụi con mừng không? Vô cái giá ngoài đẹp mà biết ở trong giả cũng không mừng, phải không? Thì như vậy phàm cái gì nói là giả là không mừng, mà không mừng thì cũng không giận nữa, phải không? Nói là còn ai mà thấy cái gì là thiệt thì có giận, có mừng, có buồn, có ghét đủ thứ. hiểu vậy đó rồi thì tụi con đánh giá chị em dễ ợt à. Đứa nào tu nhiều, đứa nào tu ít, qua cái đó biết liền, phải không? À, đứa nào mà hớ một chút thì phiền não, hớ một chút thì giận hờn, thì biết là đứa đó nó là vắt nhã ngoài môi ngoài da chứ nó không có thấm ở trong tâm trí, phải không? Còn ai mà giàu cho nói những cái câu mà như nghe muốn tét màng tai mà cũng vẫn cười á, thì đó là vắt nhã gần tới xương tủy rồi đó. Hiểu vậy đó. Thì đó là cái giá trị tu nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải giá trị tu nói ở ngoài miệng. Hiểu vậy thì tụi con mới thấy Phật dạy cho chúng ta cái trí tuệ bát nhã để cho chúng ta gạt bỏ mọi cái chấp sai lầm mê muội của muôn đời muôn thuở. Tại vì muôn đời muôn thuở ai có mặt trên thấy mình là thiệt, phải không? Bây giờ tụi con ra ngoài thế gian hỏi có ai nói cái này giả đâu, phải không? Chỉ có Phật dạy nói nó giả thôi à. Rồi cái này thiệt thì tất cả cái chung quanh cũng thiệt luôn. Bởi vậy cho nên rồi họ mới giành hơn, giành thua, chấp phải, chấp quấy. Còn mình ở đây mình biết rõ bản thân mình không thiệt, rồi bản thân những người chung quanh mình cũng không thiệt. Đó là nhân vô ngã. Rồi bản thân các pháp cũng không thiệt, đó là pháp vô ngã. Mà nhân pháp vô ngã là do thấy tất cả không có cái cố định. Từ thấy không cố định cho nên nó đi tới vô ngã. À, hiểu vậy rồi mới thấy bát nhã giúp cho chúng ta phá tan được cái chấp ngã và chấp pháp. Mà nếu ai phá được cái chấp ngã chấp pháp thì người đó ở hạng nào, cỡ nào, thì tới tầm dốc nào? Thường thường nó thanh văn là được nhân vô ngã, mà Bồ Tát thì cả nhân vô ngã và pháp vô ngã. Đó, như vậy mới thấy bát nhã là đại thừa ngay chỗ đó đó. Nghĩa là phá cái chấp cả nhân và cái chấp cả pháp, nhân pháp đều phá sạch. Như vậy mới thấy cái ý nghĩa của đoạn này. Rồi tiếp theo để tới cái kế đó thì cái câu hỏi của Ngài Thiện Hiện, Ngài mới hỏi rằng như vậy thì chỉ có không vô tướng vô nguyện đó là cái nghĩa xứ tương ưng bát nhã, hay là tất cả pháp khác cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã? Nghĩa là chỉ hạn cuộc ở trong mấy cái chữ Phật dùng ở trên, là không, là vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, không có, tịch tịnh, lìa nhiễm, niết bàn, đó là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã, hay tất cả pháp trên thế gian này đều tương ưng với bát nhã? Thì ở đây Phật mới chỉ tất cả pháp khác cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Như vậy không riêng gì những cái pháp kể trên, mà tất cả pháp khác cũng là tương ưng với nghĩa xứ tương cũng là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã. Thì tại sao? Thì đây Phật mới giải thích sắc thọ tưởng hành thức là cái nghĩa xứ tương ưng với bát nhã. Nói tất cả pháp và sau đây chỉ nói có năm thứ thôi: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Chỉ có nói năm thứ đó là tương ưng bát nhã mà không nói tất cả pháp khác. Như những bài học trước tụi con thấy năm quẩn là cái gì thế gian? Khi nói tới thế gian thì Phật chỉ nói năm quẩn thôi. Năm quẩn là thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì năm quẩn là con người, phải không? Năm quẩn là con người. Mà nếu mình thấy được năm quẩn cho thấu đáo là thấy được con người. Mà thấy được con người tức là thấy cả thế gian. Vì con người là cái trụ cột của thế gian, phải không? Như vậy cho nên nói năm quẩn tức là nói thế gian. Mà nếu biết năm quẩn là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã thì tất cả pháp thế gian cũng là tương ưng với bát nhã. Đó là Đức Phật trả lời gọn. Bây giờ Ngài mới giải rộng thêm. Tại sao mà nói rằng năm quẩn cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng với bát nhã? Thì Phật mới nói Như chân như thậm tham, nên sắc cũng thậm tham. Như chân như thậm tham, nên thọ tưởng hành thức cũng thậm tham. Mấy câu đã dễ hiểu không? Như chân như thậm tham, nên sắc cũng thậm tham. Đó là đứng về mặt chân như, thì chân như nó là thậm tham, tức là sâu xa. Mà cuối cùng của sắc quẩn, nếu thấy theo cái lý không tự tính là thấy tới gì? Nếu thấy sắc không có tự tính thì đó gọi là sắc không, phải không? Mà sắc không thì tới cuối cùng của sắc không là tịch tịnh, là niết bàn. Tịch tịnh niết bàn có phải chân như chưa? Đó là chân như. Bởi vậy cho nên cái chân như đó nó sâu xa thì cái sắc quẩn cũng phải là sâu xa. Nha. Thì cái chân như của sắc quẩn sâu xa thì sắc quẩn cũng sâu xa, rồi cái chân như của năm quẩn sâu xa thì năm quẩn cũng sâu xa. Đó là đứng về cái mặt từ chân như mà nhìn ra năm quẩn. Rồi bây giờ tới cái mặt thứ hai, như sắc chân như thậm tham, nên sắc cũng thậm tham. Như thọ tưởng hành thức chân như thậm tham, nên thọ tưởng hành thức cũng thậm tham. À, ở trên là như chân như, bây giờ như sắc, như thọ tưởng hành thức chân như, thì sắc thọ tưởng hành thức cũng thậm tham. Đó, để biết rằng không phải chỉ một pháp nào mà mình thấy tột cùng nó đi tới chân như, mà tất cả pháp sẽ thấy tổ cùng đều tới chân như hết. Tại sao vậy? Bây giờ căn cứ từng người, từng vật để mà xét. Nếu căn cứ trên người thì người là từ ngũ quẩn mà sinh, phải không? Người là do năm quẩn sinh. Mà năm quẩn thì nó không cố định. Mà năm quẩn nó không cố định thì người có cố định được không? Mà người không cố định thì người gọi đó là ngã được không? Như vậy thì người không ngã. Người không ngã thì sự vật ở ngoài do tứ đại hòa hợp, thì tứ đại hòa hợp cho nên sự vật cũng không cố định. Mà sự vật không cố định thì sự vật có ngã không? Như vậy thì ngã, nhân không ngã, pháp không ngã. Mà thấy nhân không ngã, pháp không ngã đó là thấy chân như. Vì vậy mà nghĩa là nhân và pháp đều sẵn có chân như. Bởi vậy cho nên nhân pháp sẵn có chân như, thì chân như là sâu xa thì nhân pháp cũng là sâu xa, không có cái nào khác. Đó, như vậy cho nên biết rằng nghĩa xứ tương ưng bát nhã là tất cả pháp chứ không phải một pháp, mà cái nghĩa xứ đó là chỉ cho mọi điều mọi vật đi tới cái chỗ cứu kính không vô tướng như vậy đó, thì đó là mới gọi là cái nghĩa xứ tương ưng bát nhã. Tập tiếp chiêu. Rồi. Đoạn này nói về cái gì đây? Trước là ngày Thiện Thiện, ngày Thưa, thì nói rằng Thế Tôn phương tiện rất đặc biệt vi diệu, ngăn dẹp các cái sắc hiển bài niết bàn, ngăn dẹp cái thọ tưởng hành thức hiển bài niết bàn. Đó, như vậy tụi con mới thấy ngăn dẹp các cái sắc hiển bài niết bàn, ngăn dẹp thọ tưởng hành thức hiển bài niết bàn, nghĩa là làm sao? Phật làm sao mà gọi là ngăn dẹp năm quẩn để hiển bài niết bàn? Làm sao biết không? Học rồi mà không biết thì dở lắm. Bây giờ thầy nói đây không, cái đồng hồ không cố định là cái đồng hồ, cây viết không cố định là cây viết, là thầy ngăn dẹp cái đồng hồ, ngăn dẹp cây viết, phải không? Và khi ngăn dẹp cái đồng hồ, ngăn dẹp cây viết đó để nói là cái gì? Nói cái tánh không cố định của đồng hồ, của cây viết, phải không? Đó, thì ngay nơi năm uẩn, mà để chỉ năm uẩn không có cái tính cố định của nó. À, cho nên nói nó là không. Rồi năm uẩn đã là không, đó là mình ngăn dẹp năm uẩn, không cho người ta chấp năm uẩn, mà để chỉ cho cái nền tảng hay là cái gốc của Niết Bàn. Vì không vô tướng thì tới Niết Bàn. Như vậy đó là ngăn dẹp năm uẩn để chỉ bài Niết Bàn. Nhớ như vậy đó. Thì chỉ bài Niết Bàn là khi nào không còn chấp tướng thiệt của năm uẩn. Năm uẩn không có tướng thiệt thì biết tận năm uẩn là không thiệt. Không thiệt cho nên năm uẩn nó không có tướng, năm uẩn nó là không có thật sanh, thật diệt vân vân, đi tới Niết Bàn. Đó là ngăn dẹp năm uẩn để chỉ bài Niết Bàn. Nhớ cho rõ vậy đó. Đức Phật thừa nhận đúng như vậy, đúng như vậy. Ở đây thì Đức Phật mới nói thêm, đây là Đức Phật ngài nói cho thấy rõ cái công đức của người tu Bát Nhã. Đức Phật nói rằng nếu có một người nào hay là vị Bồ Tát nào đối với cái nghĩa xứ tương ưng Bát Nhã mà suy xét kỹ càng tu hành, nói rằng nay ta nên như là giải Bát Nhã mà trụ, như là giải cái Bát Nhã mà học à, thì nếu được như vậy đó à, tương ưng những cái tương ưng nghĩa xứ của Bát Nhã, rồi như Bát Nhã dạy mà trụ, như Bát Nhã dạy mà học, cái bằng siêng năng tu hành tinh tấn như vậy, thì người đó sẽ được cái công đức vô lượng vô biên. Thì cái thí dụ ở trong đây nghe nó hơi phàm tục quá. Bây giờ cũng cái thí dụ đó, đây là bởi vì Phật muốn dùng cái thí dụ phàm lần lần tới những cái thí dụ thánh để cho mình biết từ phàm chí thánh. Giờ thầy thí dụ như giờ trong chúng đây có hôm nào đó trụ trì hoặc là tri sự sai một người chúng đi mua một cái gì hay đi làm một cái gì mà hẹn đúng cái ngày đó phải về, mà đúng ngày đó không về thì ở nhà những người trong có khởi bao nhiêu cái lo nghĩ. Nếu trong một ngày một đêm thì khởi bao nhiêu lần lo nghĩ. Lát nghĩ người đó tại sao không về, mắc cái này mắc cái kia, cứ nghĩ tưởng lung tung, phải không? Bao nhiêu thứ nghĩ tưởng. Thì như vậy cái khi mà người ta có một sự trông đợi thì cái tâm nghĩ tưởng nó dấy lên liên miên. Thì như vậy một ngày một đêm mà trông đợi thì Phật muốn nói cái gì thế, là nói cái trông đợi của người nam người nữ. Còn ở đây thì nếu cái trông đợi của người bình thường thì một ngày một đêm cái trông đợi đó chừng mấy trăm cái niệm khởi, không biết mấy trăm mấy ngàn niệm khởi. Bởi vậy cho nên nói đó là niệm khởi rất nhiều. Ngài thực hiện xác nhận đó là cái niệm khởi rất nhiều. Thì để Phật kết luận lại, nếu Bồ Tát mà y Bát Nhã suy xét kỹ càng tinh tấn tu học cho đến một ngày, một ngày thôi, ở đây chỉ hạn chế có một ngày, một ngày sẽ siêu việt kiếp số sanh tử lưu chuyển cùng đồng số niệm khởi dục của người tham dục kia chờ đợi người đạt một ngày một đêm. Thì cái người kia họ một ngày một đêm mà chờ không biết trăm ngàn muôn ức cái niệm, mà ở đây mình chỉ tu Bát Nhã đúng như vậy một ngày thôi đã siêu việt cái kiếp số sanh tử, nó nhiều không biết bao nhiêu là kể. Rồi tụi con tin nổi không? Một ngày thôi, bây giờ một ngày tụi con thấy hy sinh một ngày dễ hay khó? Nếu mà một ngày mà tu được như vậy thì chắc không khó lắm đâu, phải không? Hy sinh một ngày dễ ở cả. Nghe là một ngày liều chết một ngày đi, cứ dùng Bát Nhã mà quán chiếu từ sáng tới chiều, thì một trong một ngày đó đó là mình đã siêu việt cái kiếp số, siêu việt sanh tử lưu chuyển, cái kiếp số nó vô lượng vô biên, phải không? Vô số. Thì như vậy tao thử với nào mấy đứa tu một ngày thì coi, có 12 tiếng thôi, 12 tiếng là giả sử ở đó, nó xin nó tri sự cho con một ngày, có đang làm việc đó. Thấy sao? Một ngày đó không có niệm thứ hai chen vô, chỉ là bát nhã không từ sớm tới chiều, thì đã siêu việt cái kiến số như vậy đó. Đó là Đức Phật thí dụ cái dùng cái thí dụ phàm để thấy cái công dụng của bát nhã nó quan trọng như vậy. Đến cái thứ hai là Đức Phật mới đi lần lần tới cái gì nữa, tức là Đức Phật mới dùng cái thí dụ về tu hành. Đây, tới cái thứ hai là Đức Phật ngài mới nói về cái công đức bố thí. Nếu mà có cái người nào Bồ Tát y bát nhã suy xét kỹ càng tinh tấn tu học chống chứng vô thượng Bồ Đề thì hiện nên biết, nếu Bồ Tát y bát nhã suy xét kỹ càng siêng năng tu học trải một ngày một đêm, nghĩa là tu học một ngày một đêm, nghĩa là siêng năng tu học đó, y bát nhã là siêng năng tu học chỉ có một ngày một đêm thôi, một ngày một đêm được công đức hơn chư Bồ Tát Ma Tát lìa bát nhã trải số kiếp như các thông hằng bố thí công đức vô lượng vô biên. Nghĩa là một vị Bồ Tát, đây thầy nói ngược lại để cho dễ hiểu, một vị Bồ Tát trải qua số kiếp như các thông hằng, thấy không, mà thực hành cái công đức bố thí vô lượng vô biên, mà bố thí vô lượng vô biên trải qua cái số kiếp như các sông hàng thì bao nhiêu kiếp, mà công đức không bằng một người chỉ chuyên tinh tu học bát nhã ba la mật đa một ngày một đêm. Tụi con muốn không, muốn một ngày một đêm thì cái kia nghĩa là một đời đó, một đời sánh như một ngày một đêm mà thấy đã quá dài rồi, phải không? Huống nữa là cái số kiếp nhiều như cát trong hàng người thôi, không biết bao nhiêu mà tính. Còn cái bát nhã này thì chỉ tốn một ngày một đêm. Hồi nãy đó là nói có 12 tiếng đồng hồ, thì đây là 24 tiếng, phải không? 24 tiếng đồng hồ mà tu bát nhã, học bát nhã, thì cái công đức nó là vô lượng vô biên. Nói như vậy thì tụi con hơi khó hiểu, nhưng bây giờ thầy thí dụ như vậy, thí dụ gần để cho hiểu xa. Thí dụ như có một đứa nào tụng một biến hoặc ba biến bát nhã, thì tụng ba biến bát nhã đó mà mình thâm nhập rõ ràng, thấy năm quyển đều không, thấy các pháp như quyển hết, mình tụng mình thâm như vậy thì chỉ có ba biến thôi, rồi mình thâm mình hiểu thấu đáo, cho nên sau khi tụng ba biến là ra thấy người thấy này kia ai nói chọc tới mình cũng cười, mình không giận không buồn gì hết đó. Rồi còn một người phát tâm lại một dạng Phật một đêm mà lại một dạng Phật, tức là một muôn lại một muôn Đức Phật, nhưng mà lại một muôn Đức Phật rồi ra chân cẳng rã rời, tay chân mệt mỏi, ai nó động tới cái giận, thì hai cái đó tụi con thấy cái nào công đức nhiều hơn? Thì cái này nó có ba thời bát nhã thì nó thì giờ có nửa tiếng thôi, còn kia lại dạng Phật thì chừng bao lâu? Suốt đêm lại ba một muôn lại mà ra là mãi quá, ai động tới sân. Còn cái này thì nhàn, nhưng mà thấy rõ cái lý bát nhã thì hai cái đó, thì cái nào nó có cái hiệu nghiệm nhiều trong đời tu hơn? Thì như vậy để thấy, đây là nói cái thí dụ nhỏ để hiểu cái xa cái lớn, bởi vì tất cả người tu của mình á đều hơi nặng về cái hình thức nhiều hơn. Thí dụ như thấy người đó tu mà dụng cái công dụng lực nhiều, còn cái người tu mà họ dụng cái trí mà họ ít dụng lực thì người ta cho cái người dụng công dụng lực đó là tu kỹ tu hay, phải không? Còn người mà dùng cái trí mà để thấy được thấu đáo cái lẽ thực của các pháp thì người ta thấy như tu ít. Thí dụ như bây giờ có người ngồi yên lặng quán tất cả pháp, duyên hợp như quyển như quá, thấy rõ như vậy, không có nghi ngờ, ngồi yên lặng quá thì thấy nó khỏe không. Còn có người nghĩa là lo mọi công tác nào, cái chùa nào, lập cái gì này kia kia nọ, đủ thứ sự nghiệp, chùa to Phật lớn, làm vậy 5 năm 10 năm. Với cái người mà ngồi quán thấy rõ các pháp như quyển như quá thì ai công nhiều hơn ai? Bởi vì cái người kia thì nhìn thấy nào chùa to, nào Phật lớn, nào gì gì đủ hết, phải không? Nhưng mà những cái đó đó, một cơn vô thường cái nó hoại hết rồi, phải không? Còn cái mà mình quán nó thâm ở trong trí mình đó, thì không bao giờ nó mất đó. Phải không? Mà không mất cho nên cái công phu của mình nó bền bỉ, nó lâu dài. Bây giờ là một cái thí dụ khác nữa. Thí dụ như có hai người họ lớn lên cùng lứa tuổi nhau. Một người thì cố tình đi học, học cho được tới cử nhân, tới tiến sĩ. Còn người thì cố tình ra làm giàu, làm ăn, nghĩa là kia cỏm mót mái cho dành dụng, cho tới một ngày nào đó cái sự nghiệp họ to kết xù. Khi mà được sự nghiệp kết xù rồi á, thì đối với người kia thì người kia đâu có gì, phải không? Nếu có là có cái mảnh giấy thôi, cấp bằng là một mảnh giấy thôi. Còn người này tiền bạc sự nghiệp quá chừng nhiều, thì nhìn hai người đó khác nhau. Nhưng mà nếu gặp một cơn vô thường đến thì cái sự nghiệp này có thể mất, nhưng mà cái tài học của người này mất không? Ai lấy được họ không? Đó. Ví dụ một trận ăn cướp thì của nó hết rồi, nhưng mà trận ăn cướp lại nhà của ông tiến sĩ đó, ông hết rồi. Thì như vậy mình mới thấy cái công phu gầy dựng những cái tướng vô thường theo cái hình thức bên ngoài đó, nó không bền bằng cái gầy dựng cái tâm trí của mình.